Thưa quý thính giả, cuộc xung đột tại giáo xứ Tam Tòa Đồng Hới và phản ứng của giáo hội địa phương trở thành mối quan tâm của giáo dân trong và ngoài nước, và không những của người dân mà còn là mối quan tâm của Đảng và Nhà nước Cộng sản cầm quyền. Trong chiều hướng tìm hiểu mọi khía cạnh của sự kiện để tìm đến giải pháp, chúng tôi phỏng vấn nhà báo Bùi Tín, cựu đại tá quân đội nhân dân từng có mặt tại Đồng Hới trong thập niên 1960, chứng kiến ngôi nhà thờ bị bom đánh sạc một góc. Ông cũng từng là phó tổng biên tập báo Nhân dân, tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân Chủ nhật. Hiện ông sống và làm việc tại Pháp, cuộc phỏng vấn do Việt Long thực hiện.
Xin kính chào ông Bùi Tín. Thưa ông, chắc ông theo dõi tình hình Việt Nam thì cũng rõ rằng tại giáo xứ Tam Tòa đang xảy ra một cái vụ xung đột, mà trong vụ này thì những giáo dân và các linh mục bị đánh đập rất tàn nhẫn. Nhà nước bảo rằng là cái khu nhà thờ Tam Tòa đó là di tích chiến tranh mà nhà nước muốn bảo tồn, trong khi giáo dân và giáo xứ thì ở đó thì họ muốn xây lại nhà thờ. Di tích chiến tranh là như thế nào? Ông có chứng kiến những chiến sự ở cái vùng đó trong thời gian ông còn phục vụ trong quân đội nhân dân không?
Dạ vâng. Về cái chuyện mà nhà thờ Tam Tòa là bị bom Mỹ mà bắn nó sạt đến một phần đó, là nó diễn ra từ năm 1966 cả. Thế và theo như tôi biết, theo pháp luật của Việt Nam đó, thì những cái di tích lịch sử, di tích văn hóa, cũng như là cái di tích tội ác chiến tranh của Mỹ đó, thì là đều phải do cái nghị quyết của chính phủ và của Bộ Văn hóa của Trung ương thì mới có giá trị. Còn thì thật ra đó, cái việc mà nhà thờ Tam Tòa mà được coi như là cái di tích tội ác chiến tranh của Mỹ để bảo tồn đó, đây chỉ là cái chủ trương của địa phương, của tỉnh Quảng Bình mà thôi. Thế thì tôi thấy là cái này nó chỉ là một cái cớ người ta nêu ra. Bởi vì khi tôi còn đi qua đấy đó, thì tôi cũng đã nghe biết rằng là có những cái xung đột ở thị trấn Đồng Hới đó, lúc bây giờ chưa gọi là thành phố đâu, gọi là thị trấn Đồng Hới đó, thì giữa lương và giáo từ mà trong cái chiến tranh chống Pháp cơ. Thế thì do đó mà khi mà chiến tranh kết thúc đó, và thì là có một cái chủ trương tức là giãn cái dân công giáo ở thị xã Đồng Hới ra, do họ đi sơ tán của thời chiến tranh đó, ra các cái vùng xung quanh, vùng nông thôn lân cận xung quanh, không để họ trở về tụ tập đấy nữa. Do đó mà có cái chủ trương là giữ cái nhà thờ Tam Tòa lại thành di tích chiến tranh và không cho là giới công giáo, không cho tòa giám mục Vinh mà cai quản cái địa phận Đồng Hới đã xây dựng lại tại chỗ, mà phải đi tìm một cái nơi khác ở xa để mà có thể xây dựng lại cái nhà thờ đó. Thế còn cái nhà thờ đó thì coi như là cái di tích chiến tranh để không ai được động đến.
Vâng, thưa ông, chủ trương của Quảng Bình như vậy có đi ngược lại với chủ trương của Trung ương không ạ?
Rõ ràng là như thế, bởi vì là Mỹ với Việt Nam đã có một cái cam kết rồi. Cam kết tức là để những cái quá khứ là lùi lại lịch sử không nhắc đến nữa, và những cái di tích chiến tranh cũng hạn chế thôi. Do đó mà như ở Hà Nội chẳng hạn, thì cả một cái cầu Long Biên là bị bom Mỹ đánh gãy đó. Thế rồi lại cả một cái là bệnh viện Bạch Mai bị đánh ngay từ chỗ giữa và hai cánh hai bên. Rồi cả cái phố Khâm Thiên ở giữa thành phố đó, thì bây giờ họ chủ trương là khôi phục hoàn toàn là hết, không để một cái di tích gì gọi là đổ nát nữa, chỉ có một cái bia nhỏ để nhắc lại là nơi đó đã chứng kiến một cái hành động tàn phá trong chiến tranh, thế thôi. Thế thì tại sao mà ở Hà Nội họ không giữ lại để thành di tích lịch sử chiến tranh, tội ác chiến tranh của Mỹ, mà lại ở giữa thủ đô mà lớn hơn là ở Tam Tòa nhiều, mà ở một cái thị trấn cũ Đồng Hới, bây giờ là thành phố Đồng Hới đó, thì họ lại cái chủ trương đó. Rõ ràng là cái chủ trương đó là một cái ngụy biện, một cái dựng đứng lên, một cái cớ để mà chống lại cái việc hồi phục lại để cho công giáo có thể là trở lại hoạt động như cũ, và cho đồng bào công giáo có thể sinh hoạt, làm ăn và làm cái việc lễ lạt tín ngưỡng như là xưa thôi.
Thưa ông, nếu mà nói rằng chủ trương của địa phương mà đi khác với chính sách của Trung ương như vậy, thì Hà Nội có thể làm điều gì để sửa sai chính sách của Quảng Bình hay không? Và thực tâm Hà Nội có muốn sửa sai hay không?
Tôi thấy là rất là khó, bởi vì là theo tin cuối cùng được biết là Hà Nội đã cử ông Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, tức là quê ở của chỗ cùng với ông Hồ Chí Minh đó, quê ở Kim Liên đó, là vào để mà giải quyết, nhưng mà vào bí mật thôi, để mà xoa dịu. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà xoa dịu tận gốc á, là phải để lại cái thánh địa Tam Tòa đã trở lại để mà sửa chữa và xây dựng lại mặt bằng để thành ra một cái là nhà thờ mới. Thì tôi nghĩ là chắc là cái này có thể liên quan đến cả đến cái việc mà sắp đến ông Nguyễn Minh Chiết có thể cuối năm nay sang thăm tòa thánh Vatican, và có thể là giới Công giáo họ sẽ đặt vấn đề như thế. Bởi vì ngoài cái vấn đề là Tam Tòa thì còn xảy ra nhiều chuyện khác ở giữa Hà Nội, ở cái tòa nhà giám mục vừa rồi chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó tôi nghĩ là có thể họ đưa ra bàn bạc trong cái kỳ cuối năm gặp gỡ sắp đến.
Trước cái biến ảnh mà ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết sắp sang thăm tòa thánh La Mã, thì liệu chuyến đi này của ông Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có giải quyết theo hướng là để cho giáo dân xây lại nhà thờ tại mảnh đất trên nhà thờ Tam Tòa đó không?
Tôi thấy là cái này rất khó, bởi vì cái mâu thuẫn nó xảy ra rồi. Nếu mà Trung ương mà can thiệp một cách thẳng thắn thì tất nhiên là không để cho địa phương làm bậy như thế, gây nên cái xung đột Công giáo với lại Lương giáo rất là không nên. Thế nhưng mà sự việc đã xảy ra rồi thì Hà Nội luôn luôn muốn giữ cái uy tín, gọi là tôi gọi là uy tín hão của mình đó, cho nên họ rất khó lùi, bởi vì lùi một bước thì có thể lùi hai ba bước.
Dạ vâng, thưa ông Bùi Tín, ông có nói đến tình hình là có sự xung đột Lương giáo từ những năm 1966 và trước đó là trong thời kỳ mà chống Pháp nữa. Như vậy thì cái sự kiện vừa rồi xảy ra nó có thể là một cái sự xung đột Lương giáo hay không? Hay là nó là một cái vụ xung đột mà do nhà nước giàn cảnh để cho người giáo dân không thể trở về đó để mà xây dựng nhà thờ được?
Tôi nghĩ là không có cái xung đột Lương giáo đâu. Chỉ có cái xung đột là thế này. Xung đột giữa chính quyền còn mang màu sắc Cộng sản với lại các tôn giáo. Bởi vì là Đảng Cộng sản vẫn theo một cái chính sách là chính sách trên bí mật là kỳ thị tôn giáo. Vẫn coi tôn giáo về mặt ý thức hệ là thuốc độc, là thuốc phiện. Và vẫn coi tất cả các tôn giáo là nhảm nhí. Cho nên là không phải chỉ là Công giáo đâu, bởi vì là chắc anh cũng biết là trong khi họ đàn áp ở Tam Tòa như thế, thì ở trong Lâm Đồng, cái việc mà đàn áp ở chùa Bát Nhã đó là một cái chuyện rất là nghiêm trọng, cũng là công an huy động xã hội đen, cũng là hành hung đối với cái giới là tu ở đấy, là công an cùng với xã hội đen phối hợp với nhau hành hung và đánh chảy máu, vỡ đầu, rồi cũng bị thương, rồi cũng những người bị bắt vì những cái cớ rất là không đâu.
Thế như vậy có nghĩa là những vụ xung đột này là do chủ trương của Trung ương chứ đâu có phải là của Lâm Đồng hay là của Quảng Bình, phải không?
Vâng, chính là nó bắt nguồn từ cái bản chất của chế độ. Nó bắt nguồn từ cái bộ chính trị hiện nay là bộ chính trị Cộng sản vẫn còn có một cái kỳ thị về cơ bản về tôn giáo, do đó mà cái việc mà bình thường hóa giữa chính quyền Cộng sản ở Hà Nội với lại tòa thánh Vatican còn khó khăn lắm, bởi vì nó liên quan đến vấn đề ruộng đất, mà ruộng đất họ không lui sở hữu cho nông dân về quyền sử dụng đất cũng như cho các tôn giáo có quyền sử dụng đất đó, và vẫn còn tịch thu mãi tất cả những tài sản nhà cửa ruộng đất của họ, thì những vấn đề đó là không thể được giải quyết.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bùi Tín về cuộc phỏng vấn vừa rồi. Và như thường lệ, chúng tôi xin xác nhận cùng quý thính giả rằng ý kiến của người được phỏng vấn vừa rồi không nhất thiết phản ánh quan điểm và lập trường của Đài Á Châu Tự Do. Việt Long kính chào quý thính giả.